Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilê, lên thành vua David, gọi là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria, là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy, bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Anh chị em chúng ta cùng hát chung bài Hội Nhạc Thiên Quốc. Chúng ta cùng với cả một dàn nhạc, cả một đoàn sứ thần, mình vừa mới hát lên bài hát gọi là Hội Nhạc Thiên Quốc. Mà tại sao cả triều thần thiên quốc, cả muôn vàn tinh tú đều hát mừng Chúa giáng trần, chỉ riêng có loài nào không hát mừng Chúa giáng trần? À, ai không hát mừng Chúa giáng trần? Loài nào? Loài người. Chúng ta vừa mới nghe trong tin mừng, nếu mà một vị thiên quốc mà giáng trần như vậy, cả triều thần, cả hội nhạc thiên quốc cùng hát mừng, thiên cung thầm phân vui mừng đâm say, cả bao nhiêu là thiên sứ thiên thần hát mừng, vậy mà loài người vẫn lạnh lùng, vẫn lạ lẫm, vẫn thờ ơ trong đêm ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Ta đọc tin mừng. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Đêm ngôi hai Thiên Chúa giáng trần, không kèn, không trống, không cờ, không quạt, không hoa, không nến, không rước sách linh đình, không tiệc tùng nhạc nhảy đủ thứ. Mà cái điểm đó dường như là nó trái ngược với việc mà chúng ta mừng lễ Giáng sinh ngày hôm nay. Để anh chị em cứ thử đi từ thành phố xuống thôn quê thì thấy ở đâu mừng Giáng sinh? Thành phố, thôn quê cứ điều hưu, cứ hưu hắt, cứ vắng vẻ vậy. Có thấy đèn, có thấy hoa, có thấy bánh, có thấy rượu, có thấy nhạc, có thấy bất cứ dấu hiệu gì của lễ Giáng sinh không? Vẫn không. Người dân vẫn quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cứ vậy thôi. Còn ở Sài Gòn, còn ở những thành phố lớn, ở Hoa Kỳ, ở Anh Quốc hoặc là ở bên Paris vân vân, thì chúng ta thấy là những hotel, những nhà hàng, những khách sạn, những trung tâm mua bán, những siêu thị, ta thấy là trưng hoa kết đèn rầm rộ lộng lẫy, và những người ta đi mua sắm. Mùa này mùa mua sắm mà ai thì đi mua sắm? Ai mua sắm? Ai thì có thể đi mua sắm? Mọi người, nếu mà ra là mọi người. Ai mới có thể mua sắm? Ai có khả năng mua sắm? Thì có tiền chứ. Chị nói mọi người, tôi làm tôi tưởng đang mơ. Nếu mà mọi người đều mua sắm ngày lễ Giáng sinh thì đó là một giấc mơ. Còn thực tế chúng ta mở mắt ra thì tỉnh dậy thấy chỉ những người có tiền, có của mới đi mua, đi sắm, mới có tiệc tùng linh đình lễ Giáng sinh, chứ người nghèo làm gì có, phải không? Vậy thì lễ Giáng sinh dành cho người giàu hay dành cho người nghèo? Mà Chúa đến giàu hay nghèo? Có sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Chúa đến trong thân phận của một người nghèo. Mà bây giờ người ta mừng lễ Giáng sinh thì lại chỉ những người giàu mới có khả năng gọi là mừng lễ Giáng sinh. Tại vì người ta dừng lại ở cái việc mừng lễ Giáng sinh như là một cái lễ hội tưng bừng, như là lễ Valentine hoặc là lễ Trung Thu hay là lễ gì đó, Kim Khánh hay Kim Ngân, Kim gì đó, khá như thế. Ta dừng lại việc mừng lễ Giáng sinh như là một lễ hội ở ngoài đời, mà ta không biết rằng nguồn lễ Giáng sinh là biến từ một lễ hội ở ngoài đời thành một lễ trong đạo. Vì ngày 25 tháng 12 là ngày mà dài nhất, ngày mà mặt trời sáng nhất, ngày người ta thờ mặt trời, thì giáo hội mới lấy ngày lễ 25 tháng 12 ấy, ngày mà thờ mặt trời ấy, của ngoại đạo ấy, thành lễ Giáng sinh, là Chúa Giêsu là mặt trời công chính đến trần gian này. Ý của giáo hội là đưa đạo vào trong đời, xin lỗi, là lấy những cái gì ở ngoài đời đó, mình rửa tội cho nó, để thánh hóa nó, để nó làm cho nó có chất thánh ở trong đó, có chất đạo ở trong đó. Còn bây giờ thì mình lại ngược lại, những cái chất đạo, chất thánh ấy nó bị tục hóa hết rồi. ngày lễ Giáng sinh người ta chỉ dừng lại ở khía cạnh là mua sắm. Trước lễ là mua sắm, đến lễ là ăn chơi, ăn nhậu, sau lễ là trả nợ, sau lễ là ê chề, là uể oải, là chán trường. Tôi một lễ Giáng sinh, tôi sang bên nước Pháp, tôi gặp một anh bạn, cũng cả 20-30 năm mới gặp nhau lại. Thì anh bạn ấy nói đêm nay cậu đi làm lễ Giáng sinh ở đâu? Bảo lễ có người dự không? Bảo có. Ở mấy giờ? Bảo tớ làm sớm, tớ làm 7-8 giờ. Bảo sao sớm vậy? 12 giờ đêm mới lễ Giáng sinh mà sao có việc gì mà phải lễ Giáng sinh và sớm như thế? Bảo là mỗi năm, mấy năm trước là làm lễ 12 giờ đêm. Nhưng mà đến 12 giờ đêm thì không có ai đi lễ, mà những người đi lễ thì nó vô chùa cùng anh chị em và bọn cha, không phải nó gật mà nó say, nó nhậu rồi, nó nhảy nhót ngoài đường, nó ăn, nó nhậu rồi, tiệc tùng linh đình rồi, bây giờ nó đi lấy nhà thờ đi lễ là nó nôn, nó ngoại ra đầy nhà thờ, nó xỉn chùa bọn cha cùng cha, đại khái như thế. Trên bảo thôi, rút kinh nghiệm từ đó là làm sớm để cho người ta đi lễ xong rồi người ta về, người ta có muốn ăn nhậu đến sâu đêm suốt sáng cũng kệ, ít nhất là người ta cũng còn đến nhà thờ là mừng lắm rồi. Mà dường như là người ta chỉ đến nhà thờ có một năm một lần vào lễ Giáng sinh ấy mà thôi. Thôi thì phải tạo cái điều kiện tốt nhất cho người ta đến, chứ thôi mà làm đúng 12 giờ đêm ý nghĩa lắm ấy. Nhưng mà người mà già cả thì là mệt, con không đi được, còn dân trẻ nó ăn chơi thì nó về nó nhậu hết rồi. Vì thế mà ta mới thấy được rằng là lễ Giáng sinh, đêm Giáng sinh gọi là đêm thánh vô cùng. Bây giờ có khi người ta đã biến thành không còn đêm thánh vô cùng nữa rồi, mà đêm tưng bừng lễ hội, đêm nhậu nhẹt, đêm ăn chơi, đêm xả láng, đêm mà người ta không còn phải lo nghĩ gì cả mà chỉ còn nghĩ đến chuyện là ăn chơi nhậu nhẹt hết. Chẳng nghĩa như thế sao? Cách đây hơn 2000 năm người ta cũng đã như thế, chẳng ai tiếp đón Chúa. Hai ông bà không tìm được một chỗ trong nhà trọ mà bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Bây giờ Chúa Giáng sinh cũng vậy, không tìm được một chỗ trong nhà trọ. Chỗ nào? Nhà trọ ở đâu? Trong lòng mỗi người. Trong lòng mỗi người là một cái quán trọ cho Chúa mà không có chỗ. Vì trong này nó mất ai ở trong này rồi? Cái gì rồi? Tội lỗi, bia rượu, chức quyền, ích kỷ, danh vọng, tham lam, thù hận, đủ thứ hết rồi. Cái phòng trọ này nó có mấy mét vuông mà nó không, chứa nhiều quá. Nỗi mà Đức Mẹ không còn tìm được một chỗ trong nhà trọ để cho Chúa ngự trong ta nữa. Nhờ Mẹ đến với Chúa mà Đức Mẹ đến rồi, Đức Mẹ cũng phải đi ra vì không còn chỗ trong nhà trọ. Cõi lòng mình đầy ắp hết rồi. Có khi mình lo toan tổ chức lễ đủ thứ hết, quên cái phần quan trọng nhất là cái phần tĩnh tâm, quên mất cái phần quan trọng là phần canh thức. Canh thức là để hồi tâm, để tĩnh tâm, để chuẩn bị mình dọn cái tâm hồn mình. Thực sự ra thì ai dọn? Ai dọn? Ai đến dọn? Chúa đến, Chúa dọn. Mình chỉ việc mở cái cửa ra thôi, hé cũng được, hé cũng được. Chúa nói Faustina rằng ta khao khát đem lòng thương xót của ta đến với từng con người, ta khao khát cứu độ con người. Họ chỉ cần họ đồng ý là ta cứu, chỉ cần họ ok là ta vào. Vậy mà nó không ok, nó không đồng ý, nó cứ đóng chặt cái cửa lòng lại. Thì chính họ phải lãnh lấy cái án đó thôi. Chính họ Faustina được Chúa cho biết rằng những ai muốn trầm luân trong hỏa ngục thì những người ấy mới bị trầm luân thôi. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa không chịu thua. Chúa nói Faustina rằng cho dẫu mà nó không chịu mở thì ta cũng cố ta đục ta khoét ta vào. Chỉ cần một cái dấu chỉ nhỏ xíu thôi, chỉ cần một cái tia sáng bé xíu ở trong đó thôi thì cũng có cơ may để được cứu độ. Chỉ cần một giây phút hồi tâm nào đó thôi cũng có cơ may được cứu độ. Có đứa con nó được cứu độ phải không? Xin chia sẻ cho mọi người coi Chúa có chịu thua không?
Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Thưa cha, con tên là Maria. Con tên là Maria Trần Thế Liệu, con là giáo sư Sóng Thuốc ạ. Thưa cha, con
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 48 tuổi ạ.
Là người gì?
Thưa cha, con đi mua ve chai chứ con chả làm gì hết.
Ve chai thì không làm gì hết. Mua ve chai là nghề rồi chứ không làm gì hết. Rồi chị chia sẻ cho mọi người coi.
Thưa cha, con thì
chịu thua con người như thế nào?
Con thì con tội lỗi lắm mà con được nhiều ơn lắm cha. Thì hồi trước ấy, thì con kể hơi lâu tí đây. Thì hồi trước ấy, thì con tội lỗi lắm. Con đi đầu tiên là con đi bán rau, rồi con đi mua ve chai, nhưng mà con ích kỷ lắm, con chả biết xót thương ai đâu. Nhưng mà đến khi đến 2008-2009 gì đấy con nhớ đó, thì có cái chị giới thiệu con là mình có cha làm lễ lòng thương xót chùa chị Hòa hay lắm, để con về con bảo thằng cháu đi. Thì còn cứ nào con đi 2 tuần con toàn ngủ không ạ. Cha giảng con chả biết gì, con chẳng biết chứng nhân gì hết. Vậy đến khi sau thì
là
con
cháu
vâng con nghe cha bảo này nó buồn ngủ từ trong tâm ra không có tội, cho nên là con cứ ngủ. Đến khi là cái hôm ấy thì con về cầu nguyện với Chúa, rồi nhiều người họ cha bảo này nhiều người ta đi không biết, vậy con nguyện với Chúa, Chúa ơi sao họ dậy mà con lại cứ ngủ. Vậy thì con không ngủ nữa thì con đi nghe họ được ơn nhiều lắm, thì con cứ khóc thề. Con khóc xong con lại bảo này sao họ đi biết giới thiệu với mọi người mà con chẳng biết giới thiệu với ai. Vậy cuối cùng con về là con cũng cứ giới thiệu dần dần như vậy. Rồi thì là con làm bạn ái với cha thì con không phải con khoe đây, rồi là con đi về thì cái chị bán trần châu ấy mà chị không có đạo. Chị hỏi con năm nay sao không đi lễ xong thuốc, thì con lại nói là con đi lễ ở ngoài Chí Hòa. Chị hỏi lễ gì, con bảo lễ lòng thương xót Chúa, thì chị vớ lấy ngay, chị bảo về này. Vậy thì con là bác ái ông bảo có. Vậy thì từ hồi đấy đến giờ cho đến năm nay là chị cứ gửi con hoài. Vậy thì chị bảo chị nhìn thấy con như vậy là chị gửi, thì cái đấy là Chúa làm chứ con không dám là tự bản thân con.
Cái,
dạ chị không có đạo dạ, mà bây giờ còn lôi kéo hàng bao nhiêu người anh em nhà họ là tin tưởng con hết. Vâng thì chị bảo là bao nhiêu người có đạo, nhưng em chỉ nhìn thấy mỗi mình chị là thấy chị thật thà, chị sống là người có đạo thôi. Mà con cũng chẳng khoe khoang gì hết, con cứ bảo con là người tội lỗi lắm. Thì chị bảo vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà con được cảm nghiệm lòng thương xót Chúa rồi ấy, thì con biết cầu nguyện. Thì cái bà Thảo này bên cạnh của cô Tâm đây nè, bà bị bệnh ung thư viêm xương ấy, thì bà sưng hết cả các khớp tay khớp chân lâu lắm. Thì trước con đi bán rau con chẳng thương xót, và mua bó rau nào tiền là con phải lấy. Nhưng sau cha giảng là con biết rồi, thì con với cô Thu mới đi, hai chị em đi với viết thư với cầu nguyện cho bà ấy. Rồi hôm bữa con bảo cô Thu này, hôm nay tới đi xe đạp đi, thì mình chờ bà ấy đến nhà thờ Tứ Đỉnh ấy, thì cha đặt tay đúng có một lần thế. Mà về từ hồi đón giờ có cô Tâm giờ khỏi tiệt từ hồi đón giờ không hề gì, không sưng lên rọp xuống đó. Mà mấy năm con đi bán lầu đấy chị, bà cứ sưng rọp xuống mà bà đau khổ thì con thương lắm. Mà con thương thì con thương vậy thôi chứ con không có gì cần cho bà, mà con bán bó rau là con vẫn lấy tiền. rồi đến chị Đào nữa. Chị Đào thì con đi con cũng quen vậy, thì con cũng cứ quen vậy, thì thấy mấy tháng sau không thấy chị đâu nữa. Thì con bà này không biết hôm nay là chị đâu mà chị về quê như thế nào. Đến khi con mới nhìn thấy chị là chị bị tai biến, chị nằm xe lăn mà chị liệt, không nói thì không nói được, mà không biết lúc bây giờ là không đứng lên đi được. Vậy con với cô Thu lại bắt đầu đi, lại bắt đầu mình tự bỏ tiền để viết thư xin khấn. Thì cha khoảng độ 2 tháng sau để bây giờ là chị đi được, nhưng đến bây giờ là chị theo rồi, chị làm việc nhà, chị nói chị đi lại bình thường cả. Đấy thì bây giờ chị vẫn hàng bác ái với chúng con hàng tháng là ơn thứ hai. Thứ ba nữa là cô này này, cô bị nợ thì con nói thật với cô cha ấy, cô ta mới này. Hằng ngày than vãn thì hôm ấy chẳng sao con lại quyền nhờ mẹ với Chúa, thì con mới nhìn đến tòa nó, thì con bảo này mình có đạo không, bảo em có đạo, ông đạo theo con đưa quyền nhờ mẹ với Chúa cho cô xem. Sau cô la cô xin con là cô bảo cho cô đi vậy. Vậy cô đi thì đến cái quý năm ngoái đây này thì cô nợ lắm, thì cô khóc nóc, cô cứ làm cái than vãn với con, thì cô bảo chỉ có làm với chị thì tâm hồn em mới bình an. Còn tôi khuyên cô là hãy tín thác vào Chúa và cầu nguyện đi. Rồi ra về còn với chùi cô nhắn tin bao nhiêu lần đấy, thì đấy thì đến lúc này cũng có người giúp đỡ cho cô giải quyết được công nợ. Rồi đến nhà con ấy thì trai cha con có cái thằng thứ tư ấy. Đấy, Chúa tôi.
Thì mấy cháu?
Dạ còn 6 cháu cơ cha. Và thì những đứa kia thì nó cũng hoàn không đỡ những cái thằng thứ tư ấy. Thì con nhà con nghèo mà chồng con thì cờ bạc này kia, con phải bỏ con đi làm. Thì nó tối ngày nó là nét. mà con nói nó chẳng nghe tí nào con bảo
là gì?
Đó là quán net đấy ạ, nó chơi game đấy.
Vâng, cái này vâng. Internet thôi hả?
Vâng. Nó chơi game thì con bảo về nè, lạy Chúa tôi, mày cứ như thế này thì con năm bắt đầu năm vừa rồi là con xin cho nó về đi bộ đội đấy. Con biết bao nhiêu nó thư rồi mà nó cũng không hắn cãi. Vậy là đến lúc nó xin về bộ đội thì với con bảo này nếu đẹp ý Chúa thì Chúa cho đi, mà không đẹp ý Chúa thì xin Chúa giúp con đi, bây giờ sức riêng con không làm gì được nữa. Vậy là đến lúc nó về thì lại không được, ở trên nó bé quá không được. Đến khi nó vào đây thì con chỉ có đi cầu nguyện này. Đấy, con cứ theo cha, con tìm đần mò chị em nó, con hết trên mạng tìm hỏi thăm mọi năm là sao mà gặp được cha để mà cầu nguyện. Thì con cứ đi con cầu nguyện vậy thì cha ơi, bây giờ thì con nói thật với cha, có đuổi nó cũng không đi. Nó làm bây giờ đến ngày mùng 2 tháng 9 anh nó bảo là mình có thích đi thì cho mấy nghìn đi. Nó không đi nữa cha.
Đi đâu?
Đi la mạng hay đi chơi đi bời đâu nó cũng không đi nữa. Mà đến giờ bảo nó về này, hôm nào nó đi nào với chị nó thì cứ cho tiền ăn sáng ở đấy thì nó không ăn mà nó biết gom nó đưa về cho con. Vâng, nó biết đổi hoàn toàn vậy rồi nè. Con thì được ơn đấy nè, con là con dâu đấy. Thì cháu có thai là cũng sinh song sinh như cái chị kia kìa. Nhưng mà đầu tiên đi khám họ nói nè, hai đứa một đứa yếu một đứa khỏe thì chắc không chắc có trụ được đến cuối cùng không. Thì con có nhờ cha nên con cha đã cầu nguyện là cha đặt tay cầu nguyện cho cháu nữa thì nè. Đến khi tháng nào khám thì cũng bình an. Nhưng cái đứa hôm mà cái tuần 38 thì đến họ nói là bây giờ chưa đến ngày đâu nhưng mà không mổ thì hai đứa một đứa nó không có tim thai, không thấy tim nó đập. Vậy đến khi nào con mới nhắm tin cho cha thì bác sĩ truyền nước cũng xong đưa lên mổ thì trong vòng có nửa tiếng thì mổ là hai cháu bé khỏe năm cha. Hai con gái, một đứa được 2.4 và một đứa 2.25. Thì bây giờ cháu được hơn một tháng rồi nhưng mà mỗi đứa được gần 5 kg rồi cha. Vâng, cháu rất là khỏe. Còn cái thằng anh nói là 2.5 tuổi nhưng mà con nói thật những cái măng của cha giờ nó thuộc hết. Xong nó cứ bảo nè, bà nội cho con đi lễ đàn ông vậy. Hết thuộc hết mọi thứ về những cái bài nòng thân sót rồi. Cha mặc áo xanh những cái đoàn trong cái đời nguyện từ trái tim ấy là cháu biết hết cha, chỗ nào cháu biết hết mà cháu thuộc. Từ bài nọ đến bài kia cháu thuộc hết. Thì con chỉ muốn làm chứng là những cái ơn mà Chúa xuống mà con nhận được như vậy thì con xin cảm tạ cha rồi. Cảm tạ Chúa, cảm tạ cha rồi các ông đoàn.
Chị hay than vãn này, chị đến đây coi chị còn than không?
Hả?
Rồi, con tên gì?
Con là tên là Maria Nguyễn Thị Tâm, năm nay 37 tuổi.
Là người gì?
Là con là làm nhân viên ở nhà khách Thắng Lợi.
Giờ con hoàn cảnh sao mà con gặp thật chị là con than?
Hoàn cảnh của con thì là trước đây là con lấy chồng năm 2000 mà mãi 4 năm sau con mới có hai cháu.
4 năm sau có hai cháu?
Vâng.
Ngon rồi.
Dạ, thì là con cũng đi chữa trị rồi cầu nguyện rồi cũng xin hết nhà thờ này đến nhà thờ nọ. Rồi con cũng đặt niềm tin vào Chúa thì là năm 2004 thì Chúa đã ban cho con là thằng con trai lớn, năm nay cháu được 10 tuổi. À, xong rồi được mấy tháng sau con lại có bầu tiếp là hạn
mấy tháng sau có luôn
à, là cháu năm 2005 sinh năm 2005 vâng
gái trai
dạ con trai ạ
trai nữa
vâng thì nói chung sinh hai cháu ở trong cuộc sống thì nó khó khăn rồi chồng thì không có công ăn việc làm ổn định rồi con thì là một mình con bươn chải rồi lo toan trong ngoài rồi nhiều lúc thì kiểu như chơi hụi chơi đề cha rồi xong rồi cũng các bạn tin tưởng thì nói chung là có một người chẳng hạn như chị này đứng chủ hụi thì là con lại là các bạn tin tưởng thì là con gom vào rồi chơi chung với ấy thì không may thì là người ta giật hụi thì con bị nợ nần thì nợ nần thật tình mà nói là con cái thì ăn học rồi chồng thì không có công ăn việc làm rồi nhà bố mẹ thì nói chung có nhưng mà thì cũng phải để cho con tự bươn chải để lo chứ thí dụ mà bao bọc hết thì lại là không ấy được nhưng mà đến lúc con thì tuyệt vọng quá thì con cũng lên gặp chị này đi mua ve chai là cùng trong xóm thì là con cũng có than với chị là à, chị ơi thật tình là con à, em bây giờ em ấy lắm thì chị cũng bảo là thôi giờ là chị đi lên nhà thờ Chí Hòa hồi đó là cha đang làm lễ đấy thì là con có đi hình như 6-7 lần thì là cha đi qua bên Mỹ à, thôi để xong rồi con cũng đi lễ thi thoảng con cũng cha không làm đấy nữa nhưng mà thi thoảng con cũng lên đấy con cầu nguyện này đi nhà thờ nhà thánh con cũng cầu xin cho con là vợ chồng này gia đình rồi bố mẹ, nói chung là mọi cái là anh em trong gia đình thuận hòa, bố mẹ yêu thương nhau. Vậy thì là xong rồi cái năm vừa rồi là nợ nần, con nói thật là con không biết cái đường nào nữa. Đấy, con than với chị này thì chị bảo thôi thì trước hết là bây giờ là về thú thật với bố mẹ, mà nói thật là tính bố con nóng tính lắm. Mà nói cái gì bắt đầu mà ổng mới là coi như là bố con là câu trước câu sau là bố con là con. Mà trong gia đình là con bây giờ là đó là thằng em trai con. Là trong gia đình là nói chung là con là chị cả, nhưng mà cái tình thương của bố là bố mẹ dành cho em trai con nhiều hơn. Đấy, cái gì cũng là em. Đấy, chứ chị thì nói chung là ấy thôi. Chứ còn sau rồi về cái hôm đó thì con cũng thú thật với chồng con là em nợ như vậy. Thì dạ không. Rồi thì mà chồng con bảo thôi thì giờ chỉ có bố mẹ giúp. Mà trong cái nợ nần là con cũng đắn đo là biết bao nhiêu lần là con tính nói với bố mẹ con nhiều lần. Đấy, nhưng mà không thể nào mà mở mồm ra mà nói được. Đấy, thì nói ra là bị sợ chửi hoặc là bị đá ống mà tăng sông lên thì chắc là thôi rồi. Thế là xong rồi hôm đó thì con can đảm con nói với chồng con. Rồi chồng con cũng bảo thôi thì là lên nói với bố mẹ. Thì là nay bố mẹ con cũng đã giúp cho con trả hết nợ nần.
Wow.
Mà thật tình là mấy năm rồi con cứ trả tiền lời rồi này kia là bạn bè tin tưởng rồi này kia là con như là thật là con hàng tháng con may là nói với cha với chị các cô các anh chị em đây là may là con làm trong cái nghề nhà khách ấy, cái kiểu cái đồ ăn dư thừa ấy thì nói chung đồ thì phí thì con cũng gom về nói chung là cho con cái thôi, chứ hàng như chợ hàng tháng như hàng ngày là con nói thật là con cũng có tiền, tại vì tiền là con cứ trả tiền lời cho người ta hết, con đâu có lấy tiền có tiền đâu mà tiêu xài hay là cơm nước cho con cái. À, thì cũng nhờ cha và chị em trong cộng đoàn cầu nguyện cho con để con có can đảm mà con nói với thú thật với bố mẹ con là cái con đã trả được nợ nần.
Cái cô này cũng không dám nói nhưng con bảo không gì bằng sự thật. Em cứ sự thật em nói để em cầu nguyện với Chúa cho em can đảm lên. Con bảo vậy rồi xin Chúa Thánh Thần nói cho em đi sự thật rồi sẽ rồi bố em có điều kiện với bố em sẽ giải quyết rồi bố em giúp em rồi cuối cùng nghe con ra. Con khóc tối ngày cứ ra nhà con, em chỉ ra nhà chị em mới thấy yên tâm, em mới thấy bình an, em không có khóc mấy hôm đỡ, còn ở nhà em không thể chịu đựng nổi. Thì con cứ cầu nguyện là con suối nhắn tin cho cha không biết bao nhiêu lần, con cứ nhắn tin vậy rồi cuối cùng là được ơn thì nọ này con nói thật với cha này, nhiều khi con cũng ngại, con sợ con không dám lên làm chứng. Mà hôm nay làm sao Chúa Thánh Thần tác động mà dám đứng đây con nói này luôn.
Với lại con có được cái ơn nữa là chồng con có công ăn việc làm. Thì nói chung là bây giờ thì là chồng con với hai đứa con thì là về quê ở ngoài Nam Định rồi. Thì mỗi mình con ở đây, nhưng mà anh em cũng coi như là bỏ tiền ra để cho anh làm nghề móc áo quần ấy. Thì là con cũng đã được cái ơn đó, con cũng cầu xin là hôm nay con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Chúa đến rồi. Hallelujah. Người ta nói Chúa đến rồi, em Hallelujah nha. Chúa đến rồi.
Hallelujah.
Chúa đã hạ sinh.
Hallelujah.
Một người con đã chào đời cho chúng ta.
Hallelujah.
Một người con sinh ra để cứu lấy chúng ta.
Hallelujah.
Chúng ta nghe những cái câu chuyện đời nó nhỏ thôi, nhưng mà để biến đổi một cái con người như vậy, một cái người nhỏ đó, nghèo hèn đó, nhưng mà biến đổi cũng không dễ đâu thưa anh chị em. Ta cứ nghĩ rằng khi nào mà nào có tiền có quyền thì nó mới ác, nó mới ích kỷ, nó mới dữ, phải không? Đây cái cô này cô bán rau mà cô còn ghê gớm như vậy, thấy không? Không có sót thương ai hết. Con thương thì con thương lắm ấy, nhưng mà con bỏ rau con lấy tiền. Hả? 1.000 không thể ra mà thấy chưa? Chứ đâu có bảo là người nghèo cũng thương xót người nghèo, chưa chắc. Thấy không? Chưa chắc đâu. Tại vì cái lòng dạ của con người ta, bất kể là giàu hay là nghèo, sang hay hèn, chức tước địa vị hay là thứ dân, lòng dạ của con người khi mà nó đã bị tội nó xâm chiếm vào rồi, mà tất cả chúng ta đều sống dưới nô lệ của tội mà, Chính vì vậy mà con Thiên Chúa mới xuống làm người để mà cứu chúng ta. Một người con đã được chào đời, được ban cho chúng ta để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội, để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Chứ không phải là một cái con chào đời để mà cho chúng ta tiền bạc rồi của cải, chức tước, địa vị, nhà cao cửa rộng. Không có đâu thưa anh chị em. Vì chính người con ấy một chỗ trọ cũng không có, mà phải nằm ở trong hang bò lừa cơ mà. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên đừng bao giờ chúng ta trần tục hóa cái lễ Giáng sinh, cũng đừng bao giờ chúng ta biến đạo trở thành thương mại, cũng đừng bao giờ chúng ta làm cho việc cầu khấn cầu nguyện trở thành một cái kinh doanh, là mình cứ phải được ơn rồi mình mới tạ ơn, không được ơn là mình không tạ, và được nhiều tạ nhiều, được ít tạ ít, rồi không được thì là bỏ đạo. Không phải. Vì một người con chào đời để cứu chúng ta, chứ không phải một người con chào đời để cho chúng ta cơm áo gạo tiền. Vì nếu mà lòng của ta mà không được giải thoát thì ta thấy không, 1.000 bạc con cũng lấy, dù là bán rau nghèo, nhưng mà có thấy người nghèo hơn mình cũng có tha đâu. Cứ bảo đâu là mình nghèo rồi mình biết thương người nghèo, chưa chắc. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Và chỉ có một đấng làm người như chúng ta, chấp nhận nghèo như chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi cái nghèo về tâm hồn. Lúc đó chị mới được giải thoát, mới mở rộng tâm hồn chị ra, mới ra cái bìa chị mới biết nghĩ thương đến chị kia chứ. Đúng không? Nếu mà Chúa không đụng chạm đến chị, Chúa không cứu chị thì cái chị kia chẳng bao giờ được đến mà cảm thấy là đến với chị em mới thấy bình an. Đến với chị là 1.000 bạc rau chị cũng lấy. Miệng chị nói là con thì con thương lắm ấy, nhưng mà ta thấy nhưng mà. Vì vậy mà khi Chúa đến, Chúa mới đổi mới được con người của mình, Chúa mới làm sạch được con người của mình. Chứ không phải là mình dọn sạch tâm hồn để mà cho Chúa đến. Không. Chỉ cần Chúa nói rằng nó muốn tội lỗi thế nào thì tội lỗi, mà một lần kêu cầu đến lòng thương xót thì Chúa sẽ tìm một cách để Chúa cứu, nhất là trong giờ chết. Mà rất là nhiều người tội lỗi mà giờ chết họ được ơn trở về nhờ Chúa kinh lòng thương xót. Tôi chứng rất là nhiều. Đau đớn rồi kêu ca rồi trách móc rồi đủ thứ hết. Tôi nói gia đình cầu nguyện lòng thương xót đi. Xin Chúa chữa lành cái tâm hồn người đó, quan trọng hơn là chữa lành thân xác, để người đó được bình an. Nếu mà ra đi là ra đi trong bình an, đón nhận lòng thương xót của Chúa, để Chúa tha thứ, để chữa lành tâm hồn của mình. Mình ra đi cũng bình an, mà mình có sống bệnh cũng bình an, có khỏi hay không khỏi cũng bình an. Đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải là chữa lành cái bệnh thân xác. Chữa lành thân xác xong rồi 1.000 bạc rau cũng lấy thì con thua gì không? Không có xót thương người khác thì cũng không có lý gì hết. Cho nên ta thấy rõ ràng là lòng dạ của con người nó kinh khủng lắm. Lòng dạ con người nó kinh khủng lắm. Nghèo cũng chẳng xót thương, mà giàu cũng chẳng xót thương. Chỉ biết thương mình thôi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Thì ta thấy là Chúa đã cứu chị từ trong tâm hồn. Rồi cái đứa con mà nó nghiện game bây giờ, chúng ta thấy là bây giờ một cái tai họa lớn cho cái thế hệ trẻ ngày hôm nay. Nghèo thì chưa kiểu nghèo, giàu thì chưa kiểu giàu. Nó đã bị cái nghiện game, biện nghiện net rồi đó. Là có khi ngồi 24/24. Có người mà đi tìm đứa con mình đi lạc mất 7 ngày. Đức mẹ với Thánh Giuse lạc Chúa Giêsu trong 3 ngày tìm thấy ở đâu? Đền thờ, đền thánh. Còn ông bà này 7 ngày lạc con, tìm thấy con ở đâu? Tiệm net. Mà không nhận ra đứa con của mình. Tại vì 7 ngày nó không có ngủ, nó chỉ ngồi đó nó ăn tại chỗ, xong nó chơi tiếp 7 ngày 7 đêm liền như vậy. Nó trở như một ông lão ấy. Một thằng nó hốc hác và ru ria, tóc tai nó phờ phạc, mắt nó lờ đờ. Bố mẹ vô nhìn không ra. Không nhìn ra, gọi nó thưa một tên mới nghe cái tiếng, bảo ô Giêsu con, lạc mất con, không phải trong nơi đền thánh mà nơi tiệm nét. Không có dễ thằng đó mà nó bỏ được cái đó. Anh chị em thấy không? Không có dễ. Vậy mà thằng đó nó bỏ được. Bên Mỹ người ta phải bỏ bao nhiêu tiền đến rồi chạy cai nghiện game. Bây giờ nhiều người bị như vậy. Mà có khi cả linh mục tu sĩ cũng bị bệnh nghiện game luôn. ngoài giờ kinh kệ nguyện xong là cứ ngồi mạng suốt chơi game hay là gì đó lướt mạng vân vân, cũng có khi bị như vậy chứ phải không đâu. Người thế gian hay người tu sự giữ bóng tối nó len vào hết, cho nên rảnh rang mà không có say sưa mà làm việc tông đồ, không có say sưa mà nguyện gẫm thì cái giờ rảnh rang nó là nguy hiểm lắm. Đời tu ma quỷ nó xen vào, nó làm cho mình đủ thứ thoải mái, đủ thứ thoải mái, và mình cứ vẫn tiếp tục đi trong bóng tối, vẫn không có một chỗ trọ nào cho Chúa. Dù rằng mình ở trong nhà thờ mà Chúa vẫn không ở trong lòng mình, thấy kinh khủng không? Dù rằng mình rước lễ, dù rằng mình rước lễ, mình thấy Chúa Kitô, mình rước lấy Chúa, Chúa ngự trong mình mà vẫn không có chỗ. Mình chỉ rước bằng miệng thôi mà lòng mình không có chỗ cho Chúa. Đó mới là cái đáng sợ thường chị em. Rước Chúa vào xong mà mình vẫn còn sự giận hờn, ganh tức, ganh tị, vẫn còn muốn hại người khác, vẫn còn đầy tham lam, thì còn chỗ nào cho Chúa trong đó? Cho nên mình mới rước là lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Phải có Chúa can thiệp vào, một lời của Chúa thôi thì linh hồn mới lành mạnh được. Chứ còn tự mình không thể làm gì được. Thưa anh chị em, vẫn là không có một chỗ trọ cho Chúa trong tâm hồn mình. Trong vùng ấy, đây là niềm vui chỗ này, tin mừng nằm ở đây. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Những người vô danh tiểu tốt, những kẻ vô gia cư, những người có khi là trẻ bụi đời, có khi là thằng tư chăn vịt, có khi là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no, cuộc sống đói rách thôi ơi, hỏi ai ai cho nương nhờ. Chú ý về ngày bao giờ cho đến bao giờ? Đã đến giờ, đã đến giờ. Giờ mà những người nghèo hèn, giờ mà những người tứ cố vô thân được loan báo tin mừng. Đây, đã đến giờ. Không còn phải hát bao giờ cho đến bao giờ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, nay tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Tin mừng trọng đại ấy không chỉ dành riêng cho những người mục đồng mà còn là niềm vui cho toàn dân. Có nghĩa là tất cả mọi người này đều được loan báo tin mừng, đều được Chúa cứu độ. Nhưng mà vấn đề là có nhận ra hay không nhận ra. Nhận ra rồi có đến mà thờ lạy ngôi lời nhập thể hay không? Chúa không có loại trừ một ai, chỉ có con người loại trừ nhau thôi. Con người loại trừ Chúa thì con người cũng loại trừ nhau. Nó ghê gớm là chỗ đó. Dấu hiệu gì biết là anh loại trừ Chúa? Đó là anh loại trừ người khác. Vì người khác là chính Chúa. Khi con làm cho bất cứ một người nào một cái gì đó, dù một chén nước lã mà con cho họ là cho chính Chúa. Như Phaolô ngã ngựa, rồi Chúa hỏi Phaolô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Phaolô có bắt bớ Chúa không? Có đem cái roi in ngựa mà đi truy lùng Chúa không? Truy lùng ai? Người theo Chúa. Vậy thì những cái gì mà con đã bắt bớ người theo ta là con bắt bớ ta. Vậy thì con làm cho người khác là con làm cho ta. Tin mừng được loan báo cho hết tất cả mọi người. Tin mừng trọng đại là niềm vui cho toàn dân. Tin mừng gì? Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô là Đức Chúa. hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra. Đêm lễ Giáng sinh, anh chị mình có thấy nghe được cái tin vui, tin mừng trọng đại đó hay không? Có nhảy rộn rã lên không? Tôi xin Chúa phán một lời thì linh hồn con dễ đành đặt không? Phải dễ đành đặt cái như đứa bé mà tôi cho nó rước lễ và nó đọc rất là sốt sắng. Này Chúa, chẳng nay Chúa thử vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con dễ đành đặt. Tôi nghe tôi mong thằng này đúng là thiên thần. Dễ đành đặt lên vì nó thấy sướng quá, hạnh phúc quá. Một tin mừng vĩ đại được trao cho toàn dân, cho nhân loại này mà. Đêm Giáng sinh mình có dễ đành đặt lên vì cái tin mừng đó hay không? Hay là lúc đó mệt quá rồi, hát trình diễn thánh ca xong oải quá rồi, lo nhạc cảnh xong cũng đuối rồi, rồi làm hang đá xong cũng hết xi quách rồi. Đến lúc mà tin mừng vĩ đại loan báo lên vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, chuông rộn rã mình và bình an hết nộ rã nổi thôi, vì lòng mình nó bao nhiêu cái thứ chiếm hết rồi, không còn chỗ cho Chúa ở trong nhà trọ tâm hồn mình nữa, cho nên mình không thấy được có tin mừng. Có khi để anh chị em thử lựa chọn coi là về đêm Giáng sinh nhá, đêm nay nhá, rồi người ta nói này mua vé số, mua rồi đó, giữa cái chúng vé số độc đắc với lại Chúa Giáng sinh, cái nào vui hơn? Sao?
Dạ, con nói là cha hỏi khó.
Hỏi khó tức là đã biết câu trả lời.
Độc đắc là con vui hơn
nha. Hả, sao?
Nếu như vậy độc đắc là vui hơn đấy cha.
Thật lòng độc đắc vui hơn. Cái này cũng muốn trả lời như vậy mà bảo cha hỏi khó. Sao chịu hỏi ngược lại tôi đi? Sao chịu hỏi ngược lại tôi? Cũng như chị thôi. Tôi có hơn gì ai đâu. Tôi cũng như chị thôi. Vì người ta chúng độc đắc xây cái nhà thờ. Lấy lý do chính đáng ấy. Vì đang muốn xây nhà thờ, muốn xây nhà dòng, muốn xây phòng giáo lý. Mà bây giờ tự nhiên có người đưa đến này cha, có một người gửi về một cái ngân phiếu là nửa triệu đô la vào đêm Giáng sinh. Không còn biết trời trăng mấy nước gì nữa. Trong khi đó chung vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, mình chỉ hát ngoài miệng thôi mà lòng mình nó cứ thấy còn bao nhiêu thứ chưa lo xong. Không có thấy rằng món quà tuyệt vời là chính Chúa Giêsu, ngôi lời là người ở giữa chúng ta, mà chỉ thấy rằng là cơm áo gạo tiền nó chiếm hết. Mà bây giờ có người đem đến cho mình cơm áo gạo tiền là mình thấy đây là tin mừng vĩ đại, đúng không? Tin mừng vĩ đại. Hay là cầm cái mở cái hồ sơ mật tòa thánh sắp làm giám mục cốt. chết sướng quá. Tại sao mình sắp lên được làm giám đốc thì sướng quá, đêm Giáng sinh chị được cái giấy bảo lãnh đi Mỹ sướng không?
Sướng.
Cô đi lễ được không?
Vẫn đi.
Tôi thấy là cuối cùng Chúa tội nghiệp Chúa, thấy tội nghiệp thật. Người đến nhà gia nhân người mà gia nhân người không tiếp đón người, không có một chỗ trọ. Nhưng mà cũng tạ ơn Chúa, vẫn còn những mục đồng, vẫn còn những người nghèo khổ, những người tứ cố vô thân, những người vô danh tiểu tốt. Anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng. Tin mừng trọng đại cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Dấu nào? Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Dấu nào? Thấy một ngôi nhà thờ rất lớn, thấy một hang đá rất đẹp, thấy một cung thánh lộng lẫy nguy nga, thấy một ngôi sao chớp đủ kiểu hết. Anh em cứ dấu đó mà nhận ra người. Có không? À, không được rồi. Vậy thì anh em hãy đi vào chỗ mà có tiệc tùng linh đình, người ta đang nhảy múa liên hoan, sẽ nhận ra người có không? Lại cũng không à. Dấu nào mà nhận ra người bây giờ? Bây giờ đi vào cung điện nhà vua, vua mà thái tử phải sinh ra ở trong cung điện chứ, phải có thảm đỏ rồi có phải có sơn son thiếp vàng chứ đó. Cứ dấu này mà nhận ra đó là một cái sơn son thiếp vàng, một cái ngai vàng, một cái lâu đài, mà nơi đó toàn những con người giàu, những người sang, những người trung manh thế phiệt, những người là sinh ra ở trong bọc điều, toàn những con người đó thôi. Tại vì con vua thì lại con sãi ở chùa, các là thì con vua lại làm vua thì phải vào trong cung điện vua mà tìm vua chứ, có thấy không? Không. Vậy thì cứ dấu nào mà anh em nhận ra người, dấu nào? Dấu nào mà nhận ra người? Lời Chúa nói với chúng ta, anh em sẽ cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Cứ dấu này mà nhận ra người. Và Chúa Giêsu sau này nói với các tông đồ, người ta cứ dấu này
mà nhận biết chắc là môn đệ thầy.
Chúng con cấu xé nhau, là chúng con ganh ghét nhau, là chúng con loại trừ nhau. Không, những cái dấu đó người ta sẽ không nhận ra các con là môn đệ thầy. Chỉ có một dấu duy nhất là yêu thương nhau. Vậy thì cái dấu mà mình nhận ra được Chúa trong đêm Giáng sinh này là dấu của một trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh thì có khỏe mạnh gì không? Có quyền lực gì không? Có giàu có gì không? Trẻ sơ sinh không có một cái gì cả, hoàn toàn là tùy thuộc vào cha mẹ. Một trẻ sơ sinh ở đâu? Đặt nằm trong máng cỏ. Nằm trong cái máng cỏ, tức là cái nơi mà để cho bò lừa nó ăn, máng mà đựng thức ăn cho bò lừa. Đấy là cái dấu mà mình nhận ra Chúa đấy, thưa anh chị em. Chúa, sao Chúa lấy cái dấu gì khó nhận ra quá Chúa? Dấu gì nó sáng sáng ta còn nhận ra, dấu gì nó rõ rõ ta còn nhận ra, dấu gì nó to to ta còn nhận ra, dấu gì nó cao cao đó người ta còn nhận ra, có phải cao cao bên cửa sổ ta còn nhận ra. Không to, không cao, không sáng, không rõ, không sang, vậy mà lại bắt nhận ra cái dấu đó là dấu của Chúa. Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, rất thấp, rất nhỏ, rất yếu, rất nghèo, rất hèn hạ. Máng cỏ mà. Đấy, dấu đó mà nhận ra. Thế thì ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ phải dành riêng đặc biệt cho những người nghèo chứ. Vì đó là dấu mà người ta nhận ra Chúa mà. Chị em để ý không? Dấu đó người ta nhận ra Chúa. Vậy thì mỗi người chúng tôi cũng phải trở thành cái dấu, chỉ dấu hiệu để người ta nhận ra Chúa đang ở trong tôi. Cái đó mới là khó. Mình nhận ra Chúa ở nơi những người khác qua những cái dấu chỉ của những cái người nghèo hèn, của những người khuyết tật, của những người bụi đời, của những người HIV, của những người xì ke, của những cô lầm lỡ, của những mảnh đời nát vỡ. Đó, Chúa đó, Chúa đang hiện diện, đang ẩn thân, ẩn khuất, ẩn giật trong những con người đó đó. Cứ dấu đó mà nhận ra. Mình cứ đi tìm ở ai? Giữa người giàu, người nghèo mình tìm ai? Những người xấu, người đẹp mình tìm ai? Sang hèn mình tìm ai? Cao thấp mình tìm ai? Mập gầy mình tìm ai? Mình toàn là tìm cái gì không thuộc về Chúa, mà thuộc về thế gian thôi. Mà Chúa bảo những cái đó không phải là dấu chỉ để nhận ra ta, nó vì của thế gian. Dấu chỉ nhận ra ta là cái gì nghèo, cái gì hèn, cái gì khiêm hạ, cái gì khiêm nhu, cái gì ẩn khuất, cái gì nhỏ bé, hiền lành, khiêm nhường. Đấy là dấu mà nhận ra Chúa. Và thưa anh chị em, bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Người Chúa thương người thiện tâm. Đạo binh thiên trời cất vang lời ca đó. Mà chính vì thế mình mới nghe tới giờ đó là chuông lắc inh ỏi lên, rồi pháo rồi bắn rồi trống kèn thổi rừng lên để hợp với sứ thần thiên quốc mà cất lời ca tụng là vinh danh Thiên Chúa trên trời. Làm sao mình cho người ta thấy được một Thiên Chúa vinh quang, một Thiên Chúa tỏ rạng, đi tìm vinh danh Chúa, làm cho người ta nhận biết Chúa, nhận ra Chúa. Đừng tìm vinh quang mình, đừng có lấy cái vinh quang, vinh danh của mình mà che mất vinh quang của Thiên Chúa. Dễ bị cái đó. Tại vì Chúa nhỏ quá mà. Cái dấu này người miệng cho Chúa là một trẻ sơ sinh cái nằm trong hang đá với lem mánh cỏ. Mình đứng đây còn thấy Chúa không? Thấy ai? Anh chị xem thì thấy tôi có thấy Chúa đâu. Chúa nhỏ quá mà. Cái bóng của tôi to quá mà. Cái tôi của nó lớn quá mà. Mà Chúa thì lại nhỏ, hèn, hạ, thấp, kém. Vinh danh Thiên Chúa là phải để thấy từ những cái nhỏ bé đó. Vinh danh Thiên Chúa thấy từ cái thấp kém đó. Vinh danh Thiên Chúa thấy từ cái yếu hèn đấy. Cái mà trước mặt con người là hèn hạ lại là vinh quang của Thiên Chúa. Cái yếu đuối trước mặt con người lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Đường lối của Chúa cứ như thế. Vinh quang Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương. Lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi một ai. Chúa thương hết tất cả mọi người, nhất là những người mà là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, nhỏ bé, hèn hạ, tội lỗi, yếu hèn, không ai ngó ngàng tới. Tứ cố vô thần lấy lại là những người được Chúa thương. Và những người thiện tâm là những người có cái tâm thiện, có cái tâm thành. Con tội lỗi, con yếu đuối, xin Chúa lấy vinh quang của Chúa chiếu tỏa vào cái yếu đuối, cái tội lỗi của con. Xin Chúa lấy ánh sáng của Chúa soi rọi vào cái sâu thẳm đen tối khôn nhỏ của con. Xin Chúa lấy cái rộng lượng, cái bao la bao dung của Chúa mà mở ra cái nhỏ hẹp, cái hẹp hòi, cái thành kiến, cái vô cùng là ích kỷ của con. Đêm Giáng sinh này, xin Chúa cho con được cái niềm vui của Chúa Giáng sinh, niềm vui được ánh sáng của Chúa phá tan đi cái bóng tối của tội lỗi, của nghi ngờ, của ích kỷ, của hèn hạ, vì tranh chấp, tranh hơn, tranh thua, đủ thứ tranh hết. Chỉ có một điều duy nhất mà Chúa muốn con kiếm tìm, đó là tìm vinh danh Chúa. Chỉ có một điều duy nhất mà Chúa muốn con nhận ra là dấu chỉ Chúa hiện diện nơi những người anh em con, và xin cho con cũng trở thành dấu chỉ cho những người khác nhận ra Chúa qua cuộc sống của con. Chúng ta cùng nhau hát hội nhạc Thiên Quốc cùng với Triều Thần Thiên Quốc, chúc tụng, ngợi khen, vinh quang, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cùng với mẹ Maria, mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng, mắt chẳng còn ngó mẹ khi con mỉm cười. Dầu vậy hơi thở con như lửa hồng, yêu đương nung đốt mẹ thôi. Xin cho mỗi người chúng con được như mẹ Maria, đón Chúa vào trong cung lòng chúng con. Xin mẹ Maria dẫn đưa chúng con đến gặp gỡ Đức Giêsu con của mẹ, để chúng con có được sự bình an, có được niềm vui đích thực trong mùa Giáng sinh và trong suốt cuộc đời chúng con.